Ở đây tới cái phần hòa tăng. Hòa tăng đó là gọi là tác tiền phương tiện, tức như là cái nghi thức. Nghi thức trước khi mà họp để tụng giới thì phải hỏi. Và đây gọi là pháp pháp yết ma đó, đúng không? Đó. Trong những câu này khi hỏi thì cái người một người hỏi người đáp, thường thường duy na thì đáp. Duy na là cái người đứng ở bên chuông, đúng không? Đó. Còn cái người hỏi thì người đứng ở bên mỏ, là hai cái người cử hai hai người lớn nhất hỏi tăng họp chưa, tăng nhóm chưa, cái người duy na đáp tăng đại nhóm. Tức như là hỏi cái túc số đó, hỏi chúng tăng. Bốn người thì gọi là tăng. Và tất cả những cái vị này có hòa hợp không? Hỏi hòa hợp không, đã hòa hợp. Hòa hợp có nghĩa là cùng đồng ý với nhau, không có ai chống trái. Đó. Hỏi người chưa thọ giới cụ túc ra chưa? Đó. Tất nhiên là người chưa thọ đại giới thì phải bảo đi ra ngoài, ngoài chúng. Bởi vì cái tụng này chỉ có người thọ đại giới mới tụng được mà thôi, đúng không? Thì mình phải đáp là người chưa thọ đại giới đã ra, hoặc là đáp là trong đây không có người chưa thọ đại giới, hoàn toàn là những người đã thọ đại giới rồi. Đó. Cái tính cách nó bảo vệ nó là như vậy. Hỏi các tỳ kheo khiếm diện có thuyết dục và thanh tịnh không? Đó. Tỳ kheo khiếm diện tức như là khi tụng giới bắt buộc các tỳ kheo phải có mặt. Bây giờ vì bệnh mình không có lên được thì gọi đó là tỳ kheo khiếm diện. Thì cái vị tỳ kheo khiếm diện đó phải thuyết dục. Thuyết dục có nghĩa là phải gửi một cái người nào đó lên đại diện mình để nghe giới, để dự họp. Bất cứ cái cuộc dự họp nào cũng phải như thế. Là vì sao? Ví dụ như người ta họp bàn vấn đề gì đó mà mình không có mặt. Mình không có mặt mà mình không đồng ý với cuộc họp đó. Khi người ta họp xong xuống, người ta tuyên bố là cái cuộc họp này các vị tỳ kheo, bởi vì luật của Phật là một cái luật rất là, mình nói là có tính cách rất là đại chúng, đó, dân chủ, phải gọi là dân chủ. Thí dụ ngoài cái việc tụng giới ra, ha, còn có tất cả những cái cuộc họp bàn của chúng, mà nếu có một vị không đồng ý thì cái cuộc họp đó không thành tựu. Luật nó có một cái quy định như thế. Cho nên thì khi mà họp lại chung hết rồi, mình nói cái việc này chúng tôi quyết định nó phải làm như thế, nhưng mà cái vị tỳ kheo mà không họp, mà không nói cái, không gửi cái ý của mình, cái vị đó phản đối, tôi không đồng ý, thì cái luật đó không được thi hành, cái việc đó không được thi hành, phải không? Nó làm rắc rối trong chúng. Cho nên á, mình vắng mặt mình phải gửi cái thanh tịnh của mình. Tất nhiên thanh tịnh có nghĩa là chúng phân xử như thế nào tôi đồng ý như thế đó. Cái đó là trên cái phương diện gọi là họp hành, hoặc là cái phương diện của tất cả những cái vị thuộc về trì luật thì phải đúng như vậy đó, đúng như vậy. Cho nên hỏi tỳ kheo khiếm diện có thuyết dục thanh tịnh không, nếu có thì nói có. Đó. Thì bây giờ á, cái người mà thọ dục là cái ông tỳ kheo mà đã nhận cái lời gửi của cái vị tỳ kheo kia, ví dụ như trong khi mà họp chúng hoặc thuyết giới, thì hồi xưa chúng tôi cũng thường hay gửi dục như thế, là trường hợp mình bất tịnh, mình không có lên giới trường được, mình không có tụng giới tỳ kheo được, thì mình phải ra thưa với một vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo ni: thưa đại tỷ, hôm nay em có duyên sự không lên chúng được đó, xin thuyết dục thanh tịnh. Thì cái người nhận lời của mình nó mới ra đây nè, mới ra giữa chúng quỳ. Ngay bây giờ cái người thọ dục đứng dậy ra giữa chúng, lễ một lễ chắp tay thưa rằng: bạch đại đức tăng, hoặc là bạch đại đức ni. Các tỳ kheo xưng tên ra, ví dụ cô A, cô B, cô C đó: việc tăng như pháp có gửi dục và thanh tịnh cho tôi đã lãnh thọ, tôi đã lãnh thọ dục và thanh tịnh. Thế là tôi nhận lời của vị vị đó, phải không? Và xin thưa lại, tôi cũng thanh tịnh như vậy, đại chúng cũng chứng minh như vậy. Thì khi đại chúng đã chứng minh rồi, cái vị tỳ kheo đó đã làm xong phần sự rồi, họp bàn rồi xuống không được phản đối. Không được phản đối. Thì cái vị thượng tọa đó sẽ đáp thiện, thiện là được. Còn mình nha, thưa vâng. Đó. Cái dòng chữ nhỏ nè, tỳ kheo thọ dục hoặc một người hoặc nhiều người, có khi nhớ danh tự thì mỗi mỗi kể tên, nếu không nhớ tên thì nói đông nhiều tỳ kheo cũng được. Đó là cái nghi thức của một cái vị tỳ kheo. À, khi mình thọ rồi mình cũng biết cái nghi thức này, để cho khi mình gặp cái danh từ này mình không có ngạc nhiên. Đó. Nếu không có người gửi dục thì đáp, trong đây không có tỳ kheo thuyết dục và thanh tịnh. Tất nhiên là nếu tất cả mọi người đều lên đủ hết thì trong đây không có người gửi dục. Hiểu không? Cái chữ gửi dục là vậy đó. Gửi dục là gửi cái ý của mình thôi, giống có gì. Còn có cái câu ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới, đó là về bên tăng. Đó. Bên tăng thì thường thường nửa tháng theo đúng luật á, thì trước khi theo đúng bát kinh pháp mà luật Đức Phật dạy, trước khi mà ni Bồ Tát hoặc là tự tứ thì phải sai người qua bên tăng thỉnh tăng chỉ giáo. Cho nên thỉnh giáo giới là thỉnh tăng chỉ giáo. Còn nếu mà nếu ni đủ chúng cầu người giáo thọ thì duy na đáp, trong đây không có tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới. Đó. Trong đây không có tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới, phải không? Tức như là cái này là phần của tăng. Bây giờ hỏi tăng nay hòa hợp để làm gì? Đáp thuyết giới yết ma. Đó. Tức như là mình nói cái phần việc của mình, thuyết giới yết ma là mình nói mình yết ma để mà mình tụng giới yết ma. Còn thí dụ như nếu mà mình tụng giới truyền giới sa di thì mình nói truyền giới sa di yết ma. Đó. Tiền phương tiện tức như là những cái nghi thức bắt buộc ban đầu của một buổi họp, đó gọi là tiền phương tiện. Bắt đầu từ cái chỗ tăng nhóm chưa cho tới cái chỗ mà tăng nai hòa hợp để làm gì, đó là những cái nghi thức chung, nghi thức bắt đầu của một cuộc họp. Và chúng ta sẽ thấy là luật của Phật nó rất là hoàn chỉnh, và nó có quy tắc họp để làm gì, những người họp này có đầy đủ, có thanh tịnh không. Đó. Và họp để họp như thế này thì có ai phản đối gì không. Như là những cái buổi họp mình thấy cái tổ chức của Đức Phật về cái hội họp và tăng đoàn nó đàng hoàng, nó nghiêm túc ghê lắm, thấy không? Đó. Đọc những cái dòng này, nếu mà mình có một cái tâm suy nghĩ thì mình sẽ thấy như thế. Còn nếu không á, mình đọc qua mình nghĩ luật nói sao mình tụng vậy. Nhưng mà thiệt ra khi mà mình có cái tâm nhận xét